Mâu Ni Phật. Dung nhan Thế Tôn như vầng nhật nguyệt, lại như mặt trời phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn nơi, hỷ xả từ bi truyền khắp chốn. Thế Tôn đức tướng vô tận, tán thán muôn kiếp khôn cùng. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 4 năm Canh Tý, nhằm ngày 30 tháng 4 năm 2020, chúng con tại điện Phật chùa Giác Ngộ nhân ngày kỷ niệm đản sinh của Đức Thế Tôn, dâng hết lòng thành chiêm ngưỡng bào tướng Đức Phật, lại mừng kim thân từ phụ, tán dương công đức bậc thầy ba cội, xưng tụng hồng danh bậc Giác Ngộ của muôn loài. Chúng con nguyện chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham giận si mê, tưới tẩm từ bi hạnh phúc, làm lành lánh dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài an vui tự tại. Chúng con nguyện hồi hướng kỳ siêu cho hơn 230.000 người tử vong tại 217 quốc gia và vùng lãnh thổ do đại dịch COVID-19 gây ra. Quyền tất cả các hương linh và chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trong các cuộc chiến tại Việt Nam và cuộc chiến thống nhất hai miền Nam Bắc kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 75, nhờ ơn Đức Tam Bảo thấu rõ vô thường vô ngã, tiêu giao miền tịnh cảnh, thác hoa chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường làm bà con Phật Pháp. Chúng con kính cầu Đức Phật ban lòng từ bi, gia hộ cho hơn 3.235.000 công dân toàn cầu sớm mà được phục hồi khỏi dương tính COVID-19, và quyền hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các nhà khoa học ngành y sớm tìm ra vaccine và thuốc đặc trị, kết thúc cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, xã hội văn hóa giáo dục dân sự kinh doanh và sinh hoạt tôn giáo, giúp công dân Việt Nam và công dân toàn cầu phục hồi mọi sinh hoạt như trước đây. Quyền nhà nhà hạnh phúc bình an và đất nước ngày càng phát triển. Nam mô Tâm Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Tâm Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Tâm Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật là đấng giác ngộ mình ấy đó người coi từ sanh bao đời ơi từ bi trí tuệ là thầy ba đành lệ ơi tất cả đại thượng trú trong mười phương pháp là phương diệu thái ơi chữa lành ba loại chúng sanh ơi như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mà đành lệ ơi tất cả tôn pháp ba đời thường trú trong mười phương tăng là những bậc chân tu biết đại huyễn mộng ra đi ơi thâm nhuần trí tuệ từ bi độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu đành lệ ơi tất cả hiền thánh tăng ba đời thường trú trong mười phương pháp bậc cao siêu lý rầm sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu nay con gặp được xin trì tùng nguyện hiểu chân kinh Nam Mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát Nam Mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát Nam Mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát Kinh Tiểu Sử Đức và Bồ Tát Giáng Thế Nhân điều sau đây là lời tự truyền đấng vàng về cuốn đời ngài được ghi lại trong kinh điển Pali làm đệ tử Phật cần nên ghi Đấng Phật sinh vào ngày rằm tháng tư năm sau 24 chữa Tây lịch, là Đấng Vua Tinh Phạn, mẹ Đấng Phật là Hoàng hậu Ma Gia Lợi, ngài A Nan kinh bạch Thế Tôn. Ghi nhớ rõ ràng lời của ngài kể này, A Nan đã Như Lai xuất hiện trên đời này là điều hy hữu đầu tiên ta ở cõi trời. Thọ mạng sau đó hạ sinh từ trời đâu xuân nhập vào bào thai thanh hậu Ma Gia, trong giờ phút đó hào quang là kề sáng hơn nhật nguyệt, thế giới chuyển động chào đón Như Lai lúc ta nhập thai. Bồ vơ không để người nào gây tao phiền nhiễu, mẹ mang thai ta đúng tròn 10 tháng từ lúc mang thai. Giới hạnh thanh cao lòng từ rộng mở, không có dục tâm với bất kỳ ai, trong lúc mang thai mẹ ta hoan hỷ, sức khỏe tốt hơn công chúng bệnh tật. Mẹ ta cảm nhận ta là thánh nhi như viên ngọc quý không chúng tỳ vết. Sinh ta ra mẹ ta sinh đứng, sinh chưa chạm đấng thì có chữ thiên hình tiếp đón ta nói. Ta lên màu hậu ta với lời tăng dương thanh hậu, đã sinh một bậc vị nhân và sinh ra không bị ô nhiễm bởi nước ngôi màu hoàn toàn trong sạch như ngọc Ma Ni. Không có hai dòng nước, một nóng một lạnh, phun tắm cho ta và cho máu hậu vừa mới sinh ra ta đứng vững vàng. Mặn hương phía bắc bước đi bài bước với lòng trăng che, ta thốt lên lời ta là tối thượng trên cõi đời này. Cõi không có ta, ta không tái sinh vào cõi đời nữa. Còn 7 ngày sau mẹ ta qua đời liền tái sinh về. Tiên tri đoàn tôi vào lúc bấy giờ có vị đạo sĩ tên A Tư Đà, vừa ngay ban ngày thấy các chư thiên cõi trời ba ba. Cõi tao nhạc kề du dương ca hát với các vũ điệu và bảo lời rằng tại Lâm Bi Ni là của Thích Ca. Không ai sánh bằng vừa được giải càng hạnh phúc cho đời, ngài là tối thượng là bậc ngũ vương. Sân gia cơ thành hẳn sĩ, ngài chiến pháp luân rộng tiên sư, từ giáo hóa cuộc đời nghe biết sự việc. Liên đến hoàn thành ca tỳ la vệ, mong được ý kiến thái tử sơ sinh, vừa gặp tôn nhan bẩm hay tương hảo ông tôn lên lời. Là người số 100 loài hai chân, nói xong ông khóc buồn số phận mình, nay đã già nua không còn cơ hội đề chân kiên cành thái tử giác ngộ. Ông khẳng định rằng đến tuổi trưởng thành, thái tử xuất gia thành bậc giác ngộ. Bánh xe pháp thanh tình tối tới, vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, giúp đời lợi lạc không màng hướng thụ. Nay các đệ tử nuôi dưỡng vô cùng đặc biệt, phụ vương của ta cho xây ao hồ, có ao sen xanh, có ao sen đỏ, có ao sen trắng, đều đã phong vô rất là tận tình và thật chu đáo. Các loại chiên đàn hương liệu cao cấp, lùa ca si quy, cả ngày lẫn đêm luôn có lòng che chắn, khỏi nóng lạnh bụi bặm và sương về các tiện nghi. Đã đem một cho mùa đông, một cho mùa hạ, một cho mùa mưa, tiện nghi đầy đủ sang trọng quý phái. Đâu nào cũng có các nữ nhà công xoay quanh, phục vụ cả mùa sương ác, dù sống trong cảnh giàu sang sung sướng. Ta suy nghĩ rằng phàm phu ít nghe, khi mình bị già hoặc thấy người già bất phiền hổ thẹn ghê gớm chán ngán. Ta cũng bị già không vượt khỏi già, ta cũng bị chết không vượt khỏi chết, nhờ suy nghĩ này kiêu mạn tuổi trẻ. Đoạn gờ nơi ta thần không xứng đáng, cho ta mê đắm quyết tâm từ bỏ, ta đi xuất gia tâm cầu giải thoát. Từ bỏ xuất gia này các đệ tử, ta nhận thức rõ đời sống gia đình tụ hội vui đời trong khi xuất gia. Quán bà ngay vang và đẹp con thơ xuất gia, cầu đạo từ bỏ nghiệp phàm và nhiều chướng lụy, ta đến vượt xa. Sông đài khắc sĩ đức vua bình xa, nhìn thấy thân ta đẹp cao rạng rỡ, tâm dâm chánh niệm liền cho sứ giả dõi bước. Nhà bà cảnh báo vừa nghe câu chuyện, đức vua bình xa vội lên cổ xe, kiện ta ta cho vua biết nguyên nhân đi tu của ta là do ta không tha thiết hưởng thụ dục lạc, nên đà tinh tấn từ bỏ tất cả chuyện hoa thân tâm để được an vui tầm sứ hồng đạo này. Các đệ tử chân lần dối vào thân thể tráng kiện, mặc dù cha mẹ không hề bằng lòng tiệc thương than khóc, ta đã quyết tâm rao tâm đâm máu cả xa xuân gia tầm đạo. Ta như một người đi tìm chí thiện, có đường an tình giải phóng khổ đau. Lòng mày đi tô ta đi đến chỗ ngài A Là Ra Cà La Má ở, ta thưa thỉnh rằng ngài A Là Ra, ngài chứng đắng gì, ngài dạy những gì, ngài A Là Ra đã trả lời rằng ta chứng đắc thiền vô sở hữu xứ. Ngài A Là Ra có được lòng tin tinh tấn chánh niệm thiền định trí tuệ, thì ta cũng vậy không nên thua kém. Tu tâm tinh tấn đàn được các pháp mà A là ra đã chứng đàn đời chẳng bao lâu sao ta đã chứng đàn ngài a là ra vô sở hữu sư không có khả năng đưa đến tình thượng tri giác ngộ niết bàn giải thoát ta đã mạnh dạn từ bỏ pháp này tìm kiếm tâm linh ta từ bi thầy ta đã ra đi an lạc tuyệt đối ta đã đến gầm ngài ông đa ca ra ma bút ta cầu học chân lý gọi là vi thuận vi vi thuận sư không hiểu tất cả những gì được dạy chẳng bao lâu sao ta đã tự chứng pháp ấy như thầy ngài Ung Đa Ca đã xác nhận rằng đã bàn với ngài ngài xác nhận rằng pháp mà tôi biết hiện giờ đã biết pháp mà tôi chứng hiện giờ đã chứng hãy đến nơi đây hai ta hãy cùng chăm sóc hội chung dạy ta nhưng cả hai vị ngài A là ra và Ung Đa Ca đều xem ta là hiền giả ngang bằng lời ta suy nghĩ an tinh thương tri giác ngộ niết bàn giải thoát ta đã mạnh dạn từ bỏ pháp này tiếp tục lên đường tìm kiếm tâm linh chưa được giác ngộ ta đang đối diện sinh già và chưa thấy rõ sự nguy của những điều trên và bệnh chán an ổn tuyệt đối thoát các khổ anh đó là niết bàn biết rõ uế nhiệm dân đến sinh già ta không uế nhiệm đàn được niên bàn hạnh phúc tôi thường không về sanh bằng sáu năm khổ hạnh sau khi từ giá hay vị đạo sư ta tu khổ hạnh trong suốt sáu năm không ai sanh bằng vì ăn quá ít tay chân của ta gầy như cọng cỏ như mâm lạc đà xương sống vô bài như một chuỗi bánh xương sườn gây mòn như đuôi nhà nát con mắt của ta không còn và đầu nhăn nheo như trái bí đắng ngã màu xám trắng bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo da bụng của ta bám sát xương khi đi vệ sinh ta đã té gọng ấm mặt xuống đất lòng tóc hư một rời khỏi thân ta cả thơ của ta toàn thân tay chân thật là đau nhất từ nhận thức này ta quyết từ bỏ pháp tu khổ hạnh của Bà La Môn và hướng Bồ Đề đau càng chuyên tâm thiền định suốt 49 ngày này các đệ tử rồi ta suy nghĩ ta đang ngồi dưới chuyện ai dụng ly bất thiền pháp thanh tình tâm ý chân thiền thứ nhất trạng thái hỷ lạc do lìa ấy dũng còn tầm còn tư trạng thái hỷ lạc do nội định sinh không tầm không tư nội tình nhất tâm chân thiền thứ ba trụ xa cảm nhận hạnh phúc do biển quân xà chân thiện thứ tư buông bỏ tất cả ý niệm không còn khổ vui ra rằng đây là con đường đưa đến an lạc giác ngộ niết bàn chân đạo dưới cội Bồ Đề này các đệ tử với tâm xa không còn câu nhiệm vẫn trái đinh tịnh ta hướng tầm đến trí tuệ lầu tận ta biết như thật đây là khổ đau. Tâm gồm bốn loại yêu phải chia lìa ghét phải gặp gỡ muốn mà không được và chấp thân thể ta biết như thần. Ba gồm tham ái sân hận si mê và cả chấp thủ ta biết như thần đây là niết bàn an lạc tuyệt đối. Không bị lay động, không bị thay đổi. Bây giờ tại đây trên cõi đời này ta biết như thật đây là con đường. Tam yêu tố tâm nhìn trên chánh tư duy, trên chánh lời nói đạo, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, tinh tấn chánh niệm và thiền định đúng ta biết như thật. Nguyên nhân của các phiền não đây là con đường kết thúc khổ đau. Nhờ nhận thức này tâm ta thoát khỏi dùng lầu. Trong ta khởi lên một loại hiểu biết ta đã giải thoát ta rất biết. Đã tận anh thanh đã thành việc nên đã làm không còn trả lại sinh tử này nữa tuyên bố chân lý này các đệ tử. Bỏ thi thưa với ta rằng thưa Ngài thế giới tiêu diệt nếu tâm của Ngài một đất Như Lai bằng đại giác ngộ. Không muốn thiệt phạm âm đắp thượng nghĩ cung kính cung thành kinh bạch Thế Tôn hãy ban lời vàng có nhận chúng sanh sẽ tu chánh pháp. Ta đã nhận lời rồi suy nghĩ rằng ta sẽ thuyết pháp cho ai. Đầu tiên ta liền nghĩ đến nhưng thầy đã chết bảy ngày cương đó ta bè nghĩ đến thầy Úng Đa Ca người vừa qua đời mấy ngày hôm qua. Từng là bạn ta khi tu khổ hành hiện đang tu tại khu vườn nay đẹp thuộc ba lá nại ta đã lên đường gặp họ tại đây. Là chuyện pháp luân ta đã khẳng định này các đệ tử vì không giác ngộ không thông hiểu tư đế. Trong nghiệp luân hồi này các đệ tử cho đến khi nào chúng ta hiểu được bản chất khổ đau. Con đường diệt khổ thì đến lúc ấy tham ái kết thúc chuyện hóa sanh nghiệp không còn phiền não dứt sanh nghiệp chướng. Chừng đăng giải thoát không còn tại sinh vị trí của phần này các đệ tử kết thúc sinh tử ta đã trở thành giác ngộ. Ta là trường thượng, ta là tối thượng, đây là kiếp sống cuối cùng của ta. Từ nay trở đi ta không tái sanh theo nghiệp lôi kéo. Sân hiền à trên cõi đời có một không hai, không có đồng vàng, không có ngang bằng, không có tương tự bậc tối thượng. Đó là Như Lai bậc A La Hán bậc chánh đẳng giác sự kiện sau đây không hề xảy ra trong một thế giới có hai đức Phật. Không sao xuất hiện cùng lúc trong một thế giới chỉ có một vị chứng đắc phần quả này các đệ tử như bông sen xanh sen hồng. Cầm nước lớn lên, cầm nước vượt lên khỏi nước không bị nước thấm tranh ra. Cầm đời lớn lớn, cầm đời ta chinh phục đời. Ta la đê và giang hồ tuyệt đối, ta trở thành người không bị chi phối bởi tham sân si. Ta sanh ra đời càng chôn sanh vì lòng thương đời, vì phúc lạc lớn cho loài người này. Mỗi đèn chân lý sau khi hóa độ năm bạn đồng tu, thương gia nổi tiếng trở thành sáu mươi. Vì A La Hán ta đã khuyến khinh cả vị như sau này các đệ tử. Vì hạnh phúc lớn cho cả loài người, vì an lạc lớn, vì thương tổn đời, vì các lợi ích và nhiều phúc lạc cho loài người này. Hãy đi nhiều hướng truyền bà chân lý, toàn thiện quán đầu, toàn thiện quán giữa, toàn thiện quán sau, cả văn và nghĩa mô tả trọn vẹn. Ta sẽ đi về Uruvela để truyền chân lý này, các đệ tử xưa cũng như nay ta chỉ nói lên. Và con đường đến kết thúc khổ đau này, các đệ tử ta không tranh chấp cái gì với đời, chỉ có cuộc đời tranh chấp với ta. Mọi khi thuyết pháp không nên tranh chấp với ai ở đời này, các đệ tử Như Lai biết rõ điều gì xảy ra. Cả quả báo có tùy thuộc nhân duyên, nhân duyên của nghiệp gồm có quá khứ hiện tại vị lai. Như Lai biết rõ con đường tái sanh, Như Lai biết rõ thế giới sai biệt, nghiệp cảm sai biệt, căn tánh sai biệt của các chúng sanh. Như Lai biết rõ tạm nhiễm tánh tình, dạy ta trí tuệ. Như Lai thấy rõ các kiếp quá khứ, các kiếp tương lai của các chúng sanh. Như Lai chuyển hóa tất cả lậu hoặc, giang hồ giải thoát. Như Lai chân đăng sáu phép thần thông, phép màu biến hóa, phép túc mạng thông, phép thiền nhãn thông, phép lộ thần thông. Như Lai đàn đột bốn không sợ ai, không sợ ai đến chất vấn điều gì, chất vấn giác ngộ. Chả vấn về khó vấn cái điều gì, ngài đều thông suốt. Đức Phật là người chỉ đùa này, các đệ tử là bậc đạo sư, là đệ tử mong muốn cầu hạnh phúc cho các đệ tử này. Các đệ tử đây là gốc cây, đây nơi an tịnh, hãy thực tập thiền. Đây lời ta dạy hay gắn thức hành này, các đệ tử truyền thông tâm linh do ta thiết lập vô cùng tốt đẹp. Đệ tử hãy tiếp tục duy trì thế tôn, là bạn đã được giác ngộ thuyết giảng phương cách, để được giác ngộ thế tôn điều phục. Thế tôn tình tình thuyết giảng phương pháp, để đạt tịch tình. Thế tôn vượt qua thuyết giảng phương pháp, để được vượt qua thế tôn niết bàn. Niết bàn này các đệ tử có một con đường đưa đến niết bàn. Như Lai có mặt với tư cách là đạo sư chỉ đường. Nhân gì cần làm ta đều đã làm, cấm hỏi chúng ta có người chứng đắc quả là hán, có người đang cố nỗ lực thực tập người chứng người không. Còn đường đông nhân là gì chốn này, ca đệ tử 45 năm rồi đây, mai đó ta đã truyền ba pháp và luật này. theo thành vàng tờ vua đến dân từ khắc sa môn hay bà là môn đến người không đạo giúp họ từ bỏ các hành nghiệp xấu tâm mây hướng đến giải thoát khi tội niết bàn ngày đã đến lúc thân thể ta bệnh và ngày cuối cùng vẫn đang ở tại rừng cây xa la và bệnh cam người phía trước tay chân ra rời giác quan yếu dần và ta nhân nhiễu không còn trong sáng này các đệ tử bàn chân của già nằm trong tuổi trẻ bản chất của chết nằm trong sự sống này các đệ tử ta đã giảng pháp không hề phân biệt trong tay điều gì ta không nghĩ rằng ta là lãnh đạo của cả tăng đoàn phải chiều hướng dẫn của ta ta nay đã già 80 tuổi rồi đến lúc bây giờ về cuộc đời này thân thể của ta như có xe và con cái được là thì ta không còn ta nghĩ đến tức thì các cảm giác sẽ không khởi lên ta chân an chú tâm định vô tướng lúc ấy thân ta này các đệ tử mỗi người tự mình thắp đuốc mà đi hãy thở nương tòa chớ nương gì khác hãy dùng chánh pháp làm giàu nương tựa cho nương tựa kháng nương tựa vào pháp được hiểu như sao đối với thân thể cảm giác tâm hành thì nên quan chiếu tinh thần tịnh giá chánh niệm hiện tiền nhiếp phục tam ái không còn sầu bi tình vạn đa nhâm niệm vạn gia tâm anh la tại câu thi la tăng ni phần thở tất cả mọi người tâm tư khổ não vài đạo tâm rơi người thì than thân bố ngài vui đấng tất cả tiếc nuối vì sao thế tôn nhầm việc quá sớm còn thì không ai bảo ai nhiều người gom góp hương hoa nhạc khi lúa quý đem về khu rừng xa lá bằng này vĩ đại xuống bái ngài liền mọi người cúng dường thân xa lời phật các điệu ca múa lời hát tiền vị tràng hoa hương liệu kim thân của ngài đến vàng hòa thiếu tờ tài của đông kim thân của phần đựng vân lụa quý gồm 500 lớp đặt trong hòn trắng tràng liệu quý nâng kim thân ngài hàng trăm tràng hoa được tôn trí đẹp ngài đại ca diếp và 500 vị đại tớ tỳ kheo và đúng một tuần lễ mới về tới nơi đừng cứ cánh toàn từ giả đạo sư cái vị tu sĩ chưa chứng thanh quả dòng là kinh tế vì sao thế tôn nhầm việc qua sớm thế tôn đi rồi pháp nhân biến mất khỏi cõi đời này đa chân hòa thánh an chú chánh niệm nỗi tình suy tư mọi thứ trên đời đều là vô thường không ai tránh được phúc biệt ly ngày mai người đánh lễ thế tôn đưa bắt đầu cháy hương thơm tỏa ngát cánh trời sao xé tâm người buồn tên sao lệ hóa tiêu rằng nhiều cán viên xa lời vô cùng quy giá xa lời của Phật chia làm tam bần đằng tâm pháp đã dành cho tam vua còn ba tay nữa của họ giống cho bà thanh có dịp chìm bái nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đề Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, phần trì tụng kinh văn tưởng niệm cuộc đời của Đức Thế Tôn đến đây đã thập phần viên mãn. Trước khi trở lại với chương trình tiếp theo trong ít phút nữa, giờ đây chúng tôi kính mời tất cả quý vị khán giả truyền hình, chúng ta sẽ theo chân ban truyền thông để cùng dạo quanh một vòng quanh khuôn viên của chùa Giác Ngộ, để cùng nhau thưởng lãm không gian rực rỡ trang nghiêm mà tăng đoàn đã dày công chuẩn bị để dâng cúng lên nhân ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thế Tôn. Xin kính mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự rất ngắn sau đây.
Ngày rằm tháng tư sáng tươi về đây, trời bình minh ngàn chim liễu lo vườn cây, ngày trần gian vui đón Đức Phật Tự Tôn trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đáng xanh. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, vầng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương, ngày trần gian u tối không còn đau thương, bão chúng xanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử đang theo dõi trên các trang mạng truyền thông của chùa Giác Ngộ. Cách đây hơn 2600 năm về trước, đã có một con người đặc biệt xuất hiện trên cuộc đời. Con người đó, kinh điển mô tả rằng khi xuất hiện, quả đất đã 6 lần rung động, chư thiên trên các tầng trời đã cùng hạ xuống vườn lâm để cùng chứng kiến một cảnh tượng huy hoàng. Con người ấy là con người mà sau này tuyên bố sự xuất hiện của con người trên cuộc đời vì lợi lạc cho chư thiên và loài người, vì lợi ích cho số đông, đó chính là Thái tử Sĩ Đạt Ta, người con trai của dòng họ Thích Ca, sau này đã xuất gia và viên thần Phật quả, tìm ra ấn đạo vàng. Suốt 2600 năm qua, câu chuyện về cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa, sau này là Đức Phật Thích Ca, vẫn được loài người trên thế giới kể cho nhau nghe. Và mỗi năm hệ cứ đến ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới cùng nhau hân hoan kỷ niệm sự kiện đản sinh hy hữu của người. Trong suốt gần 4 tháng qua, toàn thế giới phải chịu trước cảnh nạn dịch Covid lan tràn. Hơn 2 triệu người trên thế giới đã mắc bệnh, hơn 200.000 người đã tử vong vì nạn dịch. Tuân thủ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid của chính phủ, phụng hành thông tư của Giáo hội Trung ương Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức lễ Phật đản trong khuôn viên nội tự, hạn chế tập trung đông người để phòng tránh việc lây chéo dịch bệnh. Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng 4 âm lịch, tại đạo tràng chùa Giác Ngộ, tăng đoàn đã long trọng tổ chức buổi lễ tưởng niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, tổ chức lễ tắm Phật và phụng hành theo hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Trung ương, tận dụng triệt để việc ứng dụng công nghệ truyền thông để phát trực tiếp chương trình này trên các trang mạng truyền thông chính thức của chùa Giác Ngộ, Facebook Thích Nhật Từ, Facebook chùa Giác Ngộ, kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, kênh YouTube Thích Nhật Từ Official. Và giờ này có đến hàng ngàn các vị khán giả đang xem trên 4 trang mạng truyền thông này, cùng nhau hướng tâm về nơi đạo tràng chùa Giác Ngộ, cùng với tăng đoàn hân hoan linh thiêng trang trọng tưởng nhớ về sự kiện đản sinh hy hữu của người. Đó cũng là lý do của buổi lễ tối hôm nay. Buổi lễ tối hôm nay được đặt dưới sự chứng minh của Thượng tọa Đạo hiệu Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ. Chúng con xin đảnh lễ và cung kính giới thiệu Thượng tọa Đạo hiệu Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 10, Phó trụ trì chùa Giác Ngộ. Chúng con xin đảnh lễ và giới thiệu Thượng tọa Thích Nhật Bình, Phó trụ trì chùa Giác Ngộ. Xin đảnh lễ và cung kính giới thiệu hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng thuộc Tăng đoàn chùa Giác Ngộ cũng đã tham dự đông đủ. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Chúng tôi đặc biệt trân trọng giới thiệu hàng ngàn vị Phật tử trong và ngoài nước đang theo dõi trực tiếp chương trình này trên các trang mạng truyền thông của chùa Giác Ngộ. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Kính bạch tăng đoàn, kính thưa quý liệt vị, buổi lễ tối hôm nay bao gồm các nội dung chính sau đây. Một, cung tuyên thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hai, tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ba, dâng hương đảnh lễ Tam Bảo. Bốn, giải thích ý nghĩa lễ tắm Phật. Năm, nghi thức tắm Phật. Và sáu, cảm tạ hồi hướng kết thúc buổi lễ. Tiếp nối chương trình là cung tuyên thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa Đạo hiệu Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ sẽ cung tuyên.
Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm Canh Tý. Thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch năm 2564 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng tọa ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Trong một ngày trăng tròn cách đây 2644 năm, một con người bất diệt của thế giới đã thị hiện, đó là Đấng Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật là khoảng thời gian thiêng liêng nhất mà tất cả chúng ta tôn vinh tư tưởng giáo lý và những giá trị đạo đức vượt thời gian của chính pháp, tứ thánh đế và con đường diệt khổ được minh chứng bằng thực tế lịch sử cuộc đời của Đức Phật. Để dạng người dân nước Vachi chống giặc xây dựng đất nước được cường thịnh, Đức Phật đã chỉ dạy ngài Ananda: Này Ananda, khi nào nhân dân nước Vachi tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, này Ananda, nhân dân nước Vachi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, khi nào nhân dân nước Vachi không tự ý ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được nhà nước ban hành, sống đúng với truyền thống của người dân Vachi như đã ban hành thuở xưa, này Ananda, nhân dân nước Vachi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Những lời dạy của Đức Phật về sự đoàn kết, sự đồng thuận xã hội đã được ghi trong kinh Trường Bộ Dihanikaya Phẩm Đại Bát Niết Bàn vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta ngày hôm nay, khi nhân loại đang phải đương đầu với đại dịch COVID-19, đương đầu với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 đã hoành hành trên toàn cầu, tác động sâu sắc và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỗi mặt đời sống của đất nước và các quốc gia. Dù là vô hình và siêu nhỏ, song SARS-CoV-2 đã làm cho hơn 2 triệu người bị nhiễm bệnh và hàng vạn người tử vong. Nó đã thực sự làm cho thế giới lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Nhân loại thực sự phải thức tỉnh trước đại dịch này. Mỗi quốc gia, mỗi công dân của một đất nước đều phải trở về với hành động chính niệm trong sự tỉnh thức, nhìn nhận về văn hóa sinh hoạt và ý thức đồng thuận trong xã hội, và trên hết là phải học tập theo cốc các công dân Vachi thời Đức Phật. Nhân mùa Phật đản năm nay, trước đại dịch COVID-19, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, tôi có lời tán thán chư Tôn Túc Tăng Ni, các chùa và các cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã tin tưởng, đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh, chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế ngăn ngừa sự lây nhiễm trong phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Tăng Ni đã có nhiều thời khóa nhất tâm tụng kinh, cầu an hàng ngày, hồi hướng năng lượng thiện lành, niềm tin vững chắc, chung tay đẩy lùi dịch bệnh tiêu tan, sớm ổn định cuộc sống bình an. Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có sự phát tâm đóng góp kịp thời, tham gia tích cực lời hiệu triệu tinh thần tương thân tương ái của Thủ tướng Chính phủ, cuộc vận động toàn dân phòng hộ chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Để báo đáp thù ân của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi mong muốn toàn thể chư tôn đức tăng ni, cư sĩ, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài bằng các hành động thiết thực đóng góp sức mình cùng toàn xã hội vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh, phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Kính chúc chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử kỷ niệm ngày Ve Sắc Phật lịch 2564, dương lịch 2020 năm nay, mặc dù giữa thảm họa bi kịch của nhân loại, nhưng vẫn có được niềm an ủi từ thông điệp từ bi bao la của Đức Phật và luôn luôn an lạc trong chánh pháp. Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã ký.
Vâng, chúng ta hãy dâng cao một tràng vỗ tay để tri ân thông điệp ý nghĩa này của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp nối chương trình là tuyên đọc diễn văn Phật đản của Đức Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thần tâm cung thỉnh Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10, Phó trụ trì chùa Giác Ngộ sẽ tuyên đọc.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự, diễn văn Phật đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020 của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, thưa quý liệt vị, hơn lúc nào hết, đây là thời khắc mà nhân loại và tất cả chúng ta cùng nhau đoàn kết, tỉnh thức, nhận biết về bản thân, hành động của mình, nhận biết về thế giới xung quanh và quan tâm hơn đến vận mệnh của nhân loại. Đây cũng đồng thời là thời điểm để tất cả chúng ta nhận chân giá trị cùng suy nghiệm những bài học từ chính cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như những lời dạy cao quý của Ngài cho cuộc sống hôm nay. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Tam Bảo, Đức Phật có dạy: Này tỳ kheo, có ba loại bệnh lớn. Những gì là ba? Đó là tham, sân và si. Song ba loại bệnh lớn này lại có ba thứ thuốc hay để chữa trị. Những gì là ba? Nếu lúc lòng tham khởi lên thì thường trị bằng tư duy bất tịnh đạo. Nếu bệnh lớn là sân, thường trị bằng tâm từ bi và tư duy từ tâm đạo. Nếu bệnh lớn là ngu si, thường trị bằng trí tuệ và duyên khởi đạo. Tam bảo là mạch nguồn của hạnh phúc và an lạc cho tất cả chúng sinh. Mùa Phật đản Phật lịch 2564 năm nay diễn ra trong thời điểm thế giới xảy ra những tổn thất nghiêm trọng và vô cùng đau lòng. Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. hệ lụy của họ sẽ kéo theo sự khủng hoảng toàn cầu, sẽ làm thay đổi các cách thức vận hành và sinh hoạt xã hội. Trong bóng tối bao trùm của thảm kịch to lớn này, thông điệp của Đức Phật về giáo lý duyên khởi là nền tảng cho sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ hành tinh trước sự hủy hoại của biến đổi khí hậu, ngăn ngừa sinh ra dịch bệnh. Và giáo lý về lòng từ bi, trí tuệ càng thôi thúc chúng ta phải mở rộng tình thương yêu, đùm bọc, chở che đồng loại, đặc biệt là đối với những thành phần đang cần sự giúp đỡ trong xã hội. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bùng phát và lây nhiễm, tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tăng Chi Bộ, Phẩm Chuẩn Đoán. Đức Phật đưa ra 4 biện pháp khi giúp đỡ một bệnh nhân. Một vị lương y phải làm: thứ nhất, phát hiện ra nguồn gốc của căn bệnh. Thứ hai, đạt được sự hiểu biết thấu đáo về căn bệnh. Thứ ba, quy định loại thuốc thích hợp để chữa trị căn bệnh. Thứ tư, hoàn toàn chữa khỏi, không cho bệnh tái phát. Ngoài 4 tiêu chuẩn thông thạo này, Đức Phật dạy chúng ta phải thể hiện một tâm hồn bao dung, độ lượng, phải xem bệnh nhân như những người bạn thân yêu nhất của mình. Như chúng ta đều nhận thấy, tất cả các chính phủ đều nỗ lực bằng mọi cách để bảo vệ sự sống, đem đến sự an toàn cho các công dân của mình. Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy ở đó sự khác biệt của nghiệp và nhân quả. Hãy dành một phút trong chánh niệm để chúng ta cùng tưởng niệm và cùng chia sẻ những mất mát đau thương, cùng cầu nguyện cho các nạn nhân đã chết do dịch bệnh COVID-19 được vãng sinh về cõi an lành. Với truyền thống nhân ái, tinh thần đoàn kết dân tộc mãnh liệt, Việt Nam chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị, các tôn giáo và toàn xã hội đã đoàn kết, chung tay đồng lòng một cách kịp thời, quyết liệt, đồng bộ để làm nên một chiến thắng giặc COVID-19, làm cho cộng đồng thế giới phải khâm phục. Thưa quý liệt vị, đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử là truyền thống của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam. Trong thời gian qua, hưởng ứng tinh thần chống dịch như chống giặc, các ban kỳ sự đã có nhiều hoạt động kịp thời, kêu gọi Tăng Ni, Phật tử thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh, ủng hộ mua sắm trang thiết bị y tế cần thiết cho các bệnh viện, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch và chăm lo đời sống cho người lao động trong hoàn cảnh khó khăn mùa dịch. Tăng Ni và các cơ sở tự viện đã thực hiện tốt việc cấm túc để tránh dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, hành kỳ lễ niệm nguyện cầu cảm ứng đạo giao của 10 phương chư Phật để dịch bệnh sớm tiêu tan, cho chúng sinh muôn nơi được bình an, đất nước sớm ổn định, phát triển kinh tế xã hội. Kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ năm nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mong muốn Tăng Ni Phật tử Việt Nam, các ban viện trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài tích cực trong công tác Phật sự, ích đạo lợi đời trong bối cảnh thực tế do tác động của đại dịch, tiếp tục nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành chương trình Phật sự của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8. Phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, trong phương thức hướng dẫn Phật tử thích ứng với tình hình mới, đẩy mạnh truyền thông Phật giáo trên tất cả các nền tảng hệ sinh thái số, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0 vào công tác hoằng pháp, giảng dạy trực tuyến, online, để chuyển tải các hoạt động Phật sự vào trong đời sống xã hội, nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo, nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, kết nối và mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua ngoại giao văn hóa Phật giáo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Trên tinh thần an nhiên, tự tại, qua lăng kính, của quy luật vô thường. Xin kính chúc chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử một mùa Phật đản vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự cũng như thế sự trong hào quang gia hộ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.
Vâng, vừa rồi là diễn văn Phật đản của Đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Nhật Thiện diễn đọc. Tiếp nối chương trình là phần dâng hương đảnh lễ hào tưởng Phật đản đản sân của Đức Từ Phụ. Chúng con cung thỉnh tăng đoàn đồng khởi thân và hướng về phía trước tôn tượng đản sinh của Đức Từ Phụ để cử hành nghi thức dâng hương và lễ Phật. Xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Nhật Thiện cử hành.
Chí tâm đảnh lễ dưới cây vô thọ hà, thị hiện đản sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ lâm tề ni viên vô thọ hà, thị hiện đản sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ lâm tề ni viên vô thọ hà, thị hiện đản sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau khi lễ Phật, chúng con cung thỉnh tăng đoàn đồng trì tụng bài sám khấn đản. Xin mời quý vị đại chúng lật kinh trang 78.
Đệ tử hôm nay gặp Ngài khánh đáng ơi một già vui mừng, cúi đầu đảnh lễ tam thế điều ngữ Như Lai cùng thánh hiền tăng ơi chúng con cùng pháp giới chúng sanh bởi thiếu nhân lành thái đều xa đọa tham sân chấm ngã quên hẳn đường về tình ái si mê tù trong lục đạo cấm dây phiền não nghiệp báo không cùng Phật tổ năng nhờ vô lòng thương xót không nảy sinh linh nặng kiếp luân hồi đêm dài tâm tôi đua tuệ rạng soi. Nguyện cứu muôn loài pháp hoa dùng phương tiện ta bà thi thích chúng thọ sanh thanh ma gia mong ứng điểm lành vô tình phản phước sanh con thảo hai tướng hảo vừa mười chín tuổi xuân lòng tự ái cực thuần chi xuất trần quá mạnh cảnh na tìm lối xuất gia sau năm khổ hạnh rừng già bãi thất nghiêm tinh thiền tòa thành đạo quả hạng phục ma quân ba cõi đều dạy tiếng hoan anh muôn và thái nhà ơn tế đồ nguyện dứt bỏ dục tình gây khổ học đại đức tánh quang minh cuối sinh phạt tổ giam thành từ bi gia hộ nam con cùng pháp giới chúng sanh đạo quả nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nghi thức tâm linh dâng hương và lễ Phật đã xong. Trước khi chúng ta bước vào phần nghi thức lễ tắm Phật, chúng con xin cung thỉnh tăng đoàn Thượng tọa Thích Nhật Từ sẽ có đôi lời giảng giải về ý nghĩa của lễ tắm Phật cho quý vị Phật tử đang theo dõi trực tuyến được hiểu biết và lợi ích về nghi thức này. Chúng con xin cung thỉnh Thầy.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử đang theo dõi chương trình Đại lễ Phật Đản tại nhà. Trước khi lễ tắm Phật được diễn ra, tôi xin nói đôi điều về ý nghĩa thiêng liêng của lễ này. Đây là truyền thống cao quý của Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Lễ này đã có nhiều thế kỷ trước, bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, kết thúc vào ngày rằm tháng 4 âm lịch. Khi Đức Phật được sanh trong tư thế đứng tại giường Lâm Tỳ Ni vào ngày rằm tháng tư trăng tròn Ve Sắc năm 624 trước Tây lịch. Thì kinh Trung Bộ mà chúng ta vừa đọc đó có mô tả rằng trên không trung có hai dòng nước nóng và lạnh hòa lại với nhau tạo thành dòng nước ấm tưới lên cơ thể của Đức Phật như một sự chúc mừng rằng quả địa cầu này vừa đón chào bậc đại vĩ nhân, siêu vĩ nhân tuyệt vời trên quả trái đất này. Thể theo lời kinh văn đó, Phật giáo Đại Thừa đã tạo ra nghi thức tắm Phật với tượng Đức Phật sơ sinh. Trong kinh điển Hán truyền đó thì có ghi rõ khi sanh tư thế đứng, đi bảy bước về phía bắc, đứng lại một chỗ như con sư tử, tay phải chỉ lên trời, tay trái đưa xuống đất. Thái tử Tất Đạt Đa sơ sinh đã dõng dạc tuyên bố trên trời dưới đất, tôi là số một trong các kiếp sống, đây là kiếp cuối. Và như vậy khi chúng ta nhân ngày lễ Phật đản dùng một gáo nước tưới lên cơ thể của Đức Phật, chúng ta đang có sự giao tiếp thiêng liêng cao quý giữa chúng ta trực tiếp với Đức Phật. Trong lúc tay mình cầm gáo nước, hãy bày tỏ lòng tôn kính cao nhất của một người đệ tử biết ơn bậc đại đạo sư đã dẫn dắt con đường kết thúc khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc. Đồng thời, khi những giọt nước từ gáo nước chúng ta cầm tưới lên cơ thể của Đức Phật qua thân tượng sơ sinh, quý vị hãy cam kết rằng con quyết tâm và nỗ lực với phương pháp đúng để rửa sạch các bận nhơ, tham lam, sân hận, si mê và cố chấp ra khỏi cuộc sống của con, thói quen của con và hành xử của con. Sự thanh tịnh này sẽ giúp cho đời sống của chúng ta trở nên an vui và hạnh phúc. Như vậy, dựa vào biểu tượng hai dòng nước tưới lên cơ thể của Đức Phật lúc mới sinh ra tại giường Lâm Tỳ Ni cách đây 26 thế kỷ, chúng ta hãy tưới dòng nước chánh pháp bao gồm chân lý Phật, đạo đức Phật, thiền định Phật và tuệ giác Phật lên cuộc đời của mình. Hơn 4 tháng vừa qua, tất cả chúng ta đều đối chánh pháp vì phải cách ly tại nhà, thực hiện các biện pháp an toàn cao nhất để phòng chống sự lây lan của đại dịch COVID-19. Do đó, các chương trình học Phật tại chùa, tu Phật vào những ngày cuối tuần, tham gia thính pháp, thực tập thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, làm các Phật sự gần như không thể thực hiện được tại chùa. Và cho đến khi nào Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam cho phép các sinh hoạt tôn giáo được phục hồi trở lại thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội tiếp tục đến chùa để tham dự các khóa tu. Về khóa tu cho tuổi mầm non và thiếu nhi thì được diễn ra vào lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần. Về khóa tu dành cho thanh thiếu niên và thanh niên thì diễn ra vào lúc 13 giờ chủ nhật hàng tuần. Về khóa tu dành cho tuổi lão niên thì diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng chủ nhật hàng tuần. Thì đó là những khóa tu học tại chùa Giác Ngộ bên cạnh các lớp giáo lý gồm Phật pháp căn bản, Phật pháp đăng cao, kinh Trung Bộ, các lớp ngoại ngữ miễn phí tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, các lớp kỹ năng miễn phí gồm lớp luyện giọng, lớp thư pháp Việt, lớp MC, lớp yoga và lớp sống không bệnh, thì tất cả chúng ta mới có cơ hội quay trở lại chùa để tiếp tục sinh hoạt như thường nhật. Vào giờ phút này, tất cả chúng ta hãy vận lòng thành kính cao nhất để tiếp đón sự truyền thông thiêng liêng nhất từ Đức Phật qua đại lễ tắm Phật. Rất mong mọi người hãy nêu quyết tâm lớn, nhổ bỏ tham sân si, sống an vui hạnh phúc và phát nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, sống an vui hạnh phúc trong đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Con nay tâm gọi Đức Như Lai bằng chi trang nghiêm công đức đầy cõi được chúng sanh lìa quê nhiễm tròn nên vốn không ai Phật không sanh ở ca tỳ la cũng chẳng qua đời tái xa la sống chết thông dòng ấy nào quái ngại diệt xa kia giới trăng tròn về sắc ngay cần sanh tươi mừng tất ngay đạt đáng rộng múa lượng quanh ai vùng nước ngay tâm mai qua sen nở ngát dưới chân ai người ai nam mô bồ ni Phật ngay con nay tâm rồi Đức Như Lai bậc chí trang nghiêm công ai đức ngay đầy cõi được chúng sanh lìa quê nhiễm mây tròn nên thân pháp vô không ai hay Phật không sanh lìa cũng chẳng qua đời tại xa la sống chết thông giống ấy nào quái ngại ân xa kỳ giới trăng ấy tròn về sắc ngay cảnh sanh tươi mừng tất ngay đạt đa sanh cõi đời ông nghe nước tâm ai hoa sen nở ngát dưới chân người ai nam mô bổn sư Phật ai có không ai đức đề coi được chúng sanh lìa quê nhiệm ai tròn nên thân ấy phá vốn không hay Phật không sanh ca tỳ la không chẳng qua đời tại sai la sống mà chết tông giống ấy nào quái ngài bờ siêu sanh về chẳng tròn quê xác nghi cảnh sanh tươi mừng tất nghi đạt đa sanh cõi đời rộng múa lượng quanh vùng nước ấy tâm mai qua sen nở gác dưới chân người Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ni Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ni Ca Mâu Ni Phật.
Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử đang theo dõi trực tiếp chương trình này trên các trang mạng truyền thông của chùa Giác Ngộ. Vậy là sự kiện Phật đản online có lẽ hy hữu đầu tiên diễn ra tại Việt Nam và trên thế giới. Tối hôm nay của chùa Giác Ngộ đã thập phần viên mãn. Xin thay lời cho thượng tọa trụ trì và tăng đoàn chùa Giác Ngộ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn luôn dành sự quan tâm theo dõi, đồng hành với các hoạt động Phật sự của tăng đoàn chùa Giác Ngộ, đặc biệt là các thời khóa trì tụng kinh online và tham dự đông đủ trong buổi lễ tối hôm nay. Xin cầu nguyện tất cả quý vị nương nhờ nơi ẩn hào quang của Đức Từ Phụ Thế Tôn, ai nấy được sống đời bình an hạnh phúc đời này và muôn kiếp mai sau, dù có sinh về bất cứ nơi đâu chúng ta nguyện cùng nhau kết làm bà con quyến thuộc ở trong đạo Bồ Đề, cùng nhau tu tập theo lời Phật dạy, lan tỏa đạo màu đến khắp cả muôn nơi, báo đền ơn Phật. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ tối hôm nay, cho dù chùa Giác Ngộ tuân thủ theo chỉ đạo của chính phủ, phụng hành thông tư của Trung ương Giáo hội không tổ chức lễ tắm Phật, Phật đản tập trung, nhưng chùa Giác Ngộ vẫn làm sẵn rất nhiều không gian đẹp với bảo tướng sơ sinh của Đức Phật. Kể từ tối hôm nay kéo dài suốt một tuần cho đến ngày rằm tháng tư, tất cả quý vị Phật tử xa gần đều được khuyến khích đi đến chùa và lễ Phật và tắm Phật theo không gian mà chùa Giác Ngộ đã bố trí. Tất cả chúng ta dù đến chùa hay ở bất cứ nơi đâu, xin hãy tuân thủ theo chỉ dẫn của Bộ Y tế, cách xa, hạn chế tiếp xúc gần và luôn luôn đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Một thông báo nữa, đó là ngay sau khi kết thúc livestream chương trình này, quý vị có thể tạm nghỉ ngơi trong giây lát và chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng trở lại theo dõi chương trình pháp thoại đặc biệt tối hôm nay, sự nhân dịp kỷ niệm đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Tôn do Thượng Tọa Thích Nhật Từ sẽ thuyết giảng. Chương trình này sẽ được phát trực tiếp trên các trang mạng truyền thông của chùa Giác Ngộ, Facebook Thích Nhật Từ, Facebook chùa Giác Ngộ, kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay và kênh YouTube Thích Nhật Từ Official. Trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng tham dự, đồng hành cùng tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Một lần nữa xin cầu nguyện Tam Bảo sáng soi gia hộ cho tất cả chúng ta, ai nấy được chân cứng đá mềm, bình an rất bệnh tật và nhanh chóng lễ lại được thăng bằng sau dịch bệnh. Cầu nguyện tất cả chúng ta sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật.
Nam mô